Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nghiệp lực, đời đạo vẹn toàn, tha thứ và thương yêu, pháp tràng lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chính mọi người đang có cuộc sống rõ ràng, nhưng mà tâm linh không hiểu. Chúng ta vắng mất tâm linh, chúng ta phải trở về căn bản tâm linh, chúng ta mới đào sâu được. Thấy rõ là chúng ta từ Đại Thanh Tịnh mà ra, chúng ta phải trở về với Đại Thanh Tịnh là nguồn gốc của chúng ta. Cuộc đời này chung vui cũng là tạm, nhưng mà thanh tịnh là chánh. Chúng ta có phương pháp thiền để đưa tâm linh trở về thanh tịnh. Lãnh vực thanh tịnh chúng ta đã có sẵn. Từ nghìn đời mà chúng ta không tiến về đó, thì làm sao chúng ta cảm thức được cái nguyên lý vô sanh? Tu để sửa mình từ động loạn trở về thanh tịnh, cái đó là chánh gốc, như lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói? Chúng ta sống, sự liên hệ giữa trời đất rõ ràng. Trời Phật có liên hệ với chúng ta mà chúng ta quên. Giải nghiệp lực bằng cách nào? Làm sao đời đạo vẹn toàn? Tâm thức mình ổn định, giữ nghiêm luật mà hành. Tu vô vi, tâm phải dứt khoát, giữ nghiêm luật mà thực hành. Không giữ nghiêm luật, sẽ bị sa đọa liền. Đức Thầy thường nhắc, tu mà không hiểu giá trị thanh tịnh, không hiểu từ bi là ánh sáng vô cùng của tâm linh, mà chúng ta bỏ phế đi, chúng ta làm mất cơ hội, thì chúng ta đau khổ. Những người thành tâm tu vô vi, đâu có tiền, ngày đêm lo tu rồi đâu vào đấy, đầy đủ không thiếu thốn gì hết. Những người thật tâm tu, không có lo âu, tự nhiên nó giải mở nghiệp tâm, không còn lo âu nữa. Chúng ta hướng về con đường nhẹ, không làm điều ác được, hướng về thiện, không làm điều ác, thì tâm thân yên ổn hơn. Quyết tâm tu, sớm đạt, trời Phật không có bỏ người quyết tâm. Chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thì nhiều, thì chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Khi Đức Thầy vắng mặt ở thế gian rồi, chúng ta mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như Đức Thầy là để cống hiến cho chúng ta, tất cả chúng ta muốn, mà chiều chuộng mọi người, kẻ mới tu như người đã tu, đồng điều để đồng hưởng. Cho nên, không nên bỏ dở cơ hội này, cố gắng thực hành theo những lời Đức Thầy dặn, rồi chúng ta sẽ là Đức Thầy tương lai. Đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. Chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ ban vui. Phải tha thứ và thương yêu là chánh gốc. Những lời thuyết giảng sau đây của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng qua vấn đạo cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính xin Đức Thầy giải cho một người bạn đạo làm sao đời đạo cho thật vẹn toàn.
Đời đạo song tu, tinh khí là quan trọng trong cơ thể. Tinh qua khí, khí qua thần, thần quần hư. Chúng ta không soi hồn, không trụ đảnh, không có trụ lên trung tâm bộ đầu. Mà chúng ta cứ hướng dục, quan phí, cơ thể yếu ớt, làm sao nó trụ được cái tinh khí. Tinh khí chúng ta trụ, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mới kêu bằng đời đạo song tu, thể xác khỏe mạnh, đạo sáng suốt. Đạo là không quân bình mới kêu bằng sáng suốt.
Kính thưa Thầy, theo gương Thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của Thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy thì Đức Phật Thích Ca hoặc là Thầy trước khi bước tới đời đạo song tu cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành có kết quả, rồi lúc đó sau đó Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây, có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật, rồi sau đó có thành quả rồi thì mới tiếp tục đời đạo song tu. Xin Thầy ban cho chúng con sáng suốt.
Cái thời mà tôi tu đó và thời Phật Ca tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho chiếc tiến hóa của tâm linh. tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút tí về đạo không biết. Nói về cái xác thân này, rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong một thời gian nào đó để đạt được sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự dơ giấy, sự tâm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở, và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm, cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu, vừa làm việc cho lục căn lục trần, hành hạ lục căn lục trần, phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không, để cho nó hành đạo. Hành đạo là nhân đạo. À, các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo, rồi thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo chứng. Đời đạo sân tu là nhân đạo và thiên đạo, hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để tôi sớm thành đạt, thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn, có khả năng không, có thể giúp đỡ các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mà thôi. Chứ kỳ thật tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi, và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhọc của sự làm việc, rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được nữa. Rồi nó khai thông lần lượt, các bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dồn cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. Thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi thì càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo song tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo song tu. Lúc tôi là chỉ một gián đoạn, một giai đoạn ngắn mà thôi, để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi nữa. Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu đấng cha trời nhiều hơn, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Và tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi không bao giờ tận. Đó. Cho nên những cái gì mà kích động các bạn lấy đó làm một cái khí giới tình thương độ tâm các bạn, mà chính nó sẽ đẩy lùi các bạn trở về thanh tịnh. Cố gắng lấy quan làm ân để thực hiện cho kỳ được. Cho nhiều người tu tới thanh nhẹ thấy cảnh đời chán quá, người này chọc tôi, người kia kích tôi, nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta tiến hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho nào giờ mình chỉ ý lại nơi cha mẹ, ý lại nơi quần chúng, mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không có ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rõ ràng. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại tôi đang hành hương, tôi phải gặp chông gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo để truyền bá cho chúng sanh, một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về những cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được. Nhanh đâu.
Cũng do các bạn chịu tu, hướng thượng, thì về trên có thể chuyển tôi đến một cách nào. Đến đây với lòng thành trung học, chỉ sống hòa bình để khai triển tâm linh của chính mình. Chính mọi người đang có sống rõ ràng, cái tâm linh vô hiểu. Chúng ta vắng mất tâm linh, chúng ta phải trở về căn bản tâm linh, chúng ta mới đào sâu được. Thấy rõ là chúng ta từ đại thanh tịnh mà ra. Chúng ta phải trở về với đại thanh tịnh là nguồn gốc của chúng ta. Cái cuộc đời này chung quy cũng là tạm, nhưng mà thanh tịnh là chánh. Cho nên các bạn có cái phương pháp thiền để đưa tâm trở về thanh tịnh. Lãnh vực thanh tịnh chúng ta đã có sẵn từ nghìn đời. Rồi chúng ta không tiến về đó thì làm sao chúng ta cảm thức được cái nguyên lý vô sanh. Người đấy tu đạo này, người đấy tu đạo kia, người tu đạo là tu để làm gì? Sửa mình từ động loạn trở về thanh tịnh, cái đó là chánh đạo. Còn tu mà không hiểu giá trị của thanh tịnh, không hiểu từ bi là ánh sáng vô cùng của tâm linh, rồi chúng ta không bỏ phế đi, chúng ta lại mất cơ hội thì chúng ta đau khổ. Thì những người mà thành tâm tu về vô vi đâu có tiền, ngày đêm đó tu, nhưng mà rồi đâu vào đấy đầy đủ, có thiếu thốn gì hết. Còn những người đời, người ta có tiền, tính đi tính lại ăn mừng kiếp không hết, rồi rốt cuộc hợp gia đình cũng không có yên, lao đủ chuyện. Với những người thật tâm tu không có lao, tự nhiên nó giải mở nghiệp tâm đâu còn lao nữa. Hỏi cho chúng ta là cái gì đây? Là tỷ phú là cái gì mà không lo? Chúng ta sống sự liên hệ giữa trời đất rõ ràng, trời Phật có như này chúng ta, thì chúng ta quên, chúng ta phản trắc, không biết mình là ai, không biết rõ vị trí, cứ ôm cái danh nghĩa thế gian. Tôi tên ông này, tên ông kia, tên ông nọ, mà tên đó là tên giả mà cũng ôm. Tôi có bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền cũng tiền giả mà cũng ôm. Không biết tiền thật. Tiền thật là diễn năng trong cơ tạng của chúng ta, từ cơ tạng tới khối óc. Do đâu mà có sự ăn uống hàng ngày, các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng, cộng cỏ cộng rau cũng qua ngày tháng mới hình thành. Rồi chúng ta ăn với nhai, rồi phát triển, rồi cái điển nó dẫn dắt đi lên. Cái chánh của nó là điển, cái điển đó là điển từ bi trung hợp, để càng không vũ trụ hình thành. Mà chúng ta là thể, mang cái thể xác ở thế gian này, cũng trung hợp hợp từ mọi trạng thái hình thành, cho nên chúng ta ngu đâu, bị lừa gạt. Nói cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hay mà không hay. Chính mình là chân lý mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mọi người tu hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này kia nọ, mà chúng ta có dũng chí tu hành thanh tịnh, sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đồn những là tôi tiên tri trước là ở Los Angeles phải sập đổ, San Diego phải mất, cái chuyện đó là quá hái, nói trật, không có đúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Mà chúng ta mà nói chuyện động đất và cứ hướng về động đất, chắc tự nhiên nó cũng động đất, chắc nó khùng nó mới động đất cái gì nữa. Thấy rõ cái nguyên lý rõ ràng, tâm chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhiều người ở gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn rồi động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt mà không thương nhau, tình cha con không thương nhau là bấn loạn gia can, đó là động đất rồi đó. Chứ không cần mà đỡ mặt đất sập. Nóng tánh mê chấp đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu để giải bỏ nghiệp tâm, nó trở về thanh tịnh. thì cõi thiên đàng đâu có động đất. Mình sẽ tạo thiên đàng đàng tại thế gian. Ngày nay vô vi cho các bạn có cái cơ hội xúc ruột để thấy ra những chuyện động loạn mà mình rước từ miệng ngôi tạo thành động loạn, cơ tạng bất ổn, ngày nào nó sụp đổ. Bây giờ chúng ta thanh lập mới thấy rõ, cần sự thanh nhẹ. Sự cuối cùng là không bao giờ bị động đất nữa. Hướng tâm về thanh nhẹ, sự liên hệ cuộc sống của chúng ta liên hệ với trời Phật mà, đâu có phải bỏ trời Phật được. Chúng ta đừng tập cái tánh phản trắc bỏ trời Phật, phải tự thức, tự tu, tự tiến mới được. Cái bản chất là phản trắc không có bằng nghĩ. Ở thế gian này có súng ống đầy đủ, nhưng mà cũng phải chết như chó chết mà thôi. Còn cái này tâm linh chúng ta hướng thượng, khi chúng ta chết minh mẫn ra đi rõ ràng, cái đó là cái chánh pháp. Cho nên không vội tin cái gì, các bạn phải tin nơi khả năng của chính bạn, bạn mới khai thác được. Còn không tin nơi khả năng của chính mình, thì mình là một người vô dụng tại mặt đất. Mình là một ánh sáng mặt đất mà không tin khả năng, và không chịu dấn thân làm việc. Vô quá ngại khi tôi làm việc, tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm, tôi tu cho người khác được tu, thì cả ngày mình vui. Mình vui hòa với các giới, mình mới có hạnh phúc. Mình còn chấp mê ta đây, không có hạnh phúc đâu. Giàu sang cửa lớn không hạnh phúc đâu. Người tu mà chịu dấn thân, người đó mới thấy hạnh phúc. Thấy cái chân lý của trời Phật không có rời tâm can của chúng ta, lúc nào cũng ẩn nấp và khai triển cái vô cùng. Cho nên tu để tiến, nhưng mà tu để lùi. Nhiều người tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người nọ là thật sự lùi. Tánh ma không phải tánh Phật. Tánh Phật là phải có từ bi khai mở. Mình lo tu để ảnh hưởng người khác. Chuyện của Phật nói chuyện với chúng ta đâu có nói miệng môi như tiếng ở trong micro rồi vừa phát ra đây không. Trong thanh tịnh, cho nên các bạn thanh tịnh rồi các bạn muốn nhận được như chư Phật chiếu cố bằng cách nào. Chiếu thanh tịnh không biết trời Phật nói cái gì cho mình. Càng tu tự nhiên nó càng mở dốt mà minh mới hay. Còn hai chữ này nhiều khi lạc chứ nó không có minh. Động nó nhớ này, nó ôm sách này, đọc cái riêng đọc rốt cuộc rồi nó bị kẹt thôi. Nóng tánh của mình, nóng tánh không có mở trí. Thiếu trí. Còn mình tu thanh tịnh thì tự nhiên cái trí nó mở. Chúng ta thường niệm Phật thì cái đại trí nó mở. Thì tự nhiên thông minh lên. Nhưng ta biết những cái chuyện hồi nào giờ mình không biết mà có thể biết được. Cái đó là thông nó mới minh. Còn nó kẹt nó đâu có minh. Nhiều người nói thông minh mà không biết thông là cái gì. Cơ tạng không thông làm sao minh. Học lớn mà đâu có minh. Tự học, tự khai triển mới là minh. Học lớn không có minh đâu. Mấy người học lớn không có minh đâu. Thế chúng ta niệm Phật đại trí nó mở. Thì cái trí nó mới thức, khi mà trí thức thật sự nó mở ra, đụng đâu nó giải đó. Tu phải hóa giải được. Chúng ta tu mà không có điện năng, gặp chuyện thì gây lộn với thiên hạ là đặc rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều, nhưng mà nhiều khi đụng phải chuyện họ cũng ráng hay nhìn nhục, rồi nó cũng hóa giải được qua rất rõ ràng. Ngay trong gia đình, đừng nói trong xã hội, nhiều chuyện lắm. Những ba nắm bảy nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói. Mình thanh tịnh là nói chuyện mình không nói chuyện người ta. Cải sửa tâm linh của mình càng ngày càng thanh nhẹ. Cái đó là có quan trọng. Cho nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta có dịp chung sống hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta phải trở về đại bi thì cuộc sống nó mới an vui. Nhưng bây giờ các bạn không chịu tu, không có thanh nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết. Ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình, đó là bằng dùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ của chúng ta là ở chỗ nào lúc chết ra đi minh mẫn, đó là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là ma quỷ dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm lo tham thiền đầy đủ, người đó có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng về dục không bao giờ có linh khí hết. Thiền thiền ăn mặn dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị người ta chửi mắng mới có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng phải khổ hành nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Ta phải tu hành nó mới tiến hóa, tu mà không chịu hành nó mới tiến. Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức trời Phật chuyển cái gì, trời Phật nói cái gì, chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn. Thế gian họ học võ để tự vệ, mà mấy ông võ sư cũng phải chết à? Chắc chắn là vậy. Cho nên ông bỏ, ông đi, nhiều ông võ sư ông đi tu, ông lo phần hồn, ông lo giải thoát, ông lo dẹp sự mê chấp của chính ông. Ông tạo một sức mạnh vĩnh cửu thay vì sức mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là kia không có bám cái xác nữa. Cái biết đường tu là cái thức không có bám cái xác. Cái thức còn bám cái xác là còn gây lộn với người ta. Cái thức không bám cái xác, lúc nào cũng lượng từ viên phát triển để khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Phải tha thứ thương yêu là chân gốc. Trong gia đình phải biết lời ăn tiếng nói, phải có sự tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình là tạo kẹt, là tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thiền nhiều, rồi các bạn sẽ đạt nhiều kết quả. Thì tôi cũng nói nhiều trong ban lắm rồi. Chính tôi hằng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi không có thực hành công phu, tôi không biết giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà con người ở thế gian ai mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật, mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật là chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức mình nhẹ thì ông mới phóng cái từ quan cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ làm sao mình nhận được. Phật là từ bi lúc nào cũng cho, trời cũng từ bi lúc nào cũng cao, mà mình không thanh nhẹ, mình làm sao mà mình nhận được. Mình còn cái ốc giết chấp, rồi còn giết con thú đi ăn nữa, cái ốc giết chấp mà không có biết độ nó, tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thức tâm lo ăn chay lo tu là tốt, và phải hành để thấy. Chứ nghe nói không được, hành rồi mới thấy. Có nhiều người cứ ăn chay tôi đi làm được, thét nó ăn chay rồi thét nó quen, nó mạnh, đi làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn hết. Tốt không? Chúng ta cần thực hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. Tạo cho tâm thân mê loạn là không cần thiết. Phải thực hành chuyện cần thiết là vậy. Chuyện đây về, có chút định thì giờ. Các bạn có gì thắc mắc hỏi tôi. Chúng ta hàng nguyên nói chuyện cho vui. Tôi đọc một bé tám, giờ tôi gặp thằng bé thì tôi hỏi coi nó trả lời nói không. Thì nói chuyện cho vui. Cảm ơn các bạn.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi lên đứng trước micro để được nói chuyện cùng các bạn. Do sự khuyến khích của thầy và sự thúc đẩy của các bạn, chứ sự thật ra thì tôi chưa có bao giờ quen nói chuyện.
Mọi người cưng mắt chưa? Nói đi, muốn nói gì nói. Mọi người cưng rồi đó, thúc đẩy lên rồi.
Dạ.
Rồi.
Thế thầy, con nói với thầy rằng con không có gì thắc mắc và cũng không có cái gì để hỏi thầy. Thì thầy nói thì bác cứ việc nói đại đi. Tại sao mà tu mấy năm nay rồi mà cứ bệnh hoài vậy?
Đó.
Thế thầy,
bệnh gì nói cho thiên hạ nghe.
Dạ,
cái bệnh
thế
gì?
Thầy, con tu đến nay thì cũng khoảng độ gần 4 năm. Sau 3 năm tu học thì con thấy có nhiều sự tiến triển rất là tốt đẹp. Con rất vui mừng và đặt niềm tin vô cùng ở nơi phương pháp này. Con đã thấy được Moni Châu. Con đã được nhiều lần tấm thanh điển của bề trên, và con đã nhiều lần được xuất vía. Con tưởng đâu con đã được nhẹ nhàng và sẽ tiếp tục trong sự thanh nhẹ đó, nhưng con không hiểu tại sao trong một năm nay con cứ bị ho mãi, mà đi thầy thuốc này thầy thuốc nọ, đi rọi kiến, đi thử máu, đi làm lung tung, không ai biết con bệnh gì hết. Thành ra mà thầy cũng có chăm cứu con nữa, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn ho. Thưa thầy, trước khi mà đi đến thiền viện thì con nói trời ho mãi thế này lên rồi ho không mấy bạn mệt lắm ạ. Con nói thôi để nhà con đi một mình. Nhưng mà anh ấy rầy con dữ lắm, nói rằng không biết bao giờ mới có được một ông Phật sống ở thế gian này. Trước kia có ngài Thích Ca, đến ngày nay thì có được thầy, một việc vô cùng phước đức mà con dám làm nên tội lỗi rồi, đòi xin ở nhà. Cho nên con bảo dạng lên đi, vì tánh của con thì cũng hay sợ phiền phức các bạn nằm chung một phòng, mà nó sẽ cần sự yên tĩnh để ngủ nghe tu hành. Con thì cứ nhịp ho đờn quá. Mỗi lần con dằn xuống, dằn chừng nào thì nó muốn ngứa con nhiều hơn, cho nên con phải chạy ra ngoài cầu kiếm chỗ nào thiệt giấc để ho. Nhưng mấy tháng sau thì mấy anh bạn ở trên thiền đường có trách con, thì ta thấy không biết Bác Minh lúc này chắc không thèm tu nữa hay sao, không thấy lên nữa. Thì con có nói nhà con đi và giác nói dù với các bạn rằng con không bao giờ bỏ thiền được hết. Đó là đại nguyện của con. Tu thì con đã thấy rõ đây là một cái phương pháp vô cùng màu nhiệm. Con đã thấy được nhiều ứng chứng, con không thể nói hết lên đây. Cho nên vì bệnh hoạn và vì sợ phiền phức các bạn, cho nên con chỉ ở nhà ráng tu.
Cho nên bác thấy rằng con nói bác xuất vía và thấy này thấy kia thấy nọ, đâu có ai thấy, ai của bác thấy đâu, phải không? Rồi bây giờ bác ho, đâu có ai thấy tại sao bác ho đâu. Anh đã đi nhiều bác chỉ rồi bác thấy cũng còn ho. Và chính bác là người thấy cái ho của bác. Bác phải thấy cái ho của bác mới trị hết bệnh. Cái ho là sao? Tôi mới kiểm điểm trong lúc tuổi trẻ, trong lúc tôi yếu đời, trong lúc tôi thấy rằng tôi xây dựng được một hạnh phúc cho chúng tôi. Nhưng mà tại sao tôi bị những nhiều sự thử thách mà làm cho tôi buồn, làm cho cái phổi tôi bất an. Từ đó nó những lần trong sự kích động, buồn tuổi lấy tâm thân, cho nên nó bị cái bệnh đó từ ngày hôm nay. Cho nên khi mà cái tâm bệnh xảy ra thân bệnh, mà ngày hôm nay bắt tu rồi, bắt xuất ra, bắt thấy thế đó tôi xuất được, tôi còn trơ phát, tôi còn nơ phát triển, tôi đâu có phải người bệnh nữa. Tôi cảm thấy tôi không còn bệnh nữa. Đây là thử thách. Thử thách để cho tôi tiến hóa về phần hồn, một là một. Rồi còn thử thách cho tôi thấy rõ cái nghiệp thân tại tôi, cái giống không tốt để hại tôi. Có tôi cũng nghi, mà không có tôi cũng nghi. Trong cái ghen ghét làm cho tôi nó tâm tối, tôi vò cái phổi tôi ép cái phổi tôi làm không có thở đều. Cho nên ngày hôm nay cái hậu quả tuổi già là trở lại tuổi trẻ rồi, nó yếu đi. Cho nên chúng ta, tôi thấy rõ cái nghiệp thân của tôi để chi? Rồi tôi xuất ra được thì tôi nghĩ cái gì? Nghĩ để cứu độ chúng sanh. Tôi thấy cái pháp này siêu diệu, nhưng mà tôi không có nghiệp thân làm sao tôi biết người kia buồn, mà tôi khuyên họ bỏ buồn trở về vui. Thấy không? Tôi phải có cái nghiệp thân, lấy cái xác tôi thí nghiệm, lấy cái xác tôi để dự thi, để tôi ra những cái phương pháp nào cứu tôi là cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi tu cho tôi là tu cho tất cả. Tôi sửa được tôi là sẽ sửa. Cho nên ngày hôm nay tôi thức giác, cái nghiệp thân của tôi, xác tôi bệnh hoạn do tôi không khéo ngự trong cái thể xác, và tôi ở trong cái hành động tối tâm ở chỗ giai đoạn đó. Bây giờ tôi thích giác không? Tôi ở trong cái niềm tin yêu vô cùng của Thượng Đế đã ban cái phép lành cho tôi có thể xác này. Tôi quy thể xác vô cùng. Tôi phải xây dựng cái thể xác tôi tâm như ngoài tiến hóa đều đặn, tha thứ và thương yêu mãi mãi. Không có gì chưa bằng trở ngại đối với tôi. Nghiệp thân là chính bài học tôi đã chấm và đã chọn. Và tôi phải học nhẫn, học hòa. Nhân cái cơ hội này tôi học hết. Cái nhẫn hòa này là tôi tiến hóa về tâm lãnh thân. Kêu bằng tu giải thoát. Chứ đâu phải một mình bác ấy đâu. Yếu gì mấy bà ghen mà ngồi đây dậy đầy. Rồi sau này bà cũng ho. Bà mới nhớ trời ơi. Bác Minh bác ho là ai bác ghen. Mình đừng nhớ ghen ông già đó. Nó mệt quá bây giờ đó. Phải không? Đó. Nó phải có bằng chứng. Cái bằng chứng nó như vậy. Cho nên bác khuyên những tuổi trẻ không nên đi lầm đường lạc lối. Cho nên bác vui lên. Các con phải tha thứ. Chơi. Bác là người đi trước. Xe trước đổ, xe sau phải đi được tốt hơn. Thấy chưa? À, như đó mà tiên qua nó mở tâm mở trí chứ có gì đó. Ừ.
Vì nơi thích của mọi người mà họ trình độ tới đâu quý họ không sao, không can hệ gì, tình số nào tôi cũng ở hết. Tôi giải được, không sao. Quý vị muốn là có câu hỏi không muốn cũng lên đây, chúng ta sẽ đi
nhưng mà bất cứ cái gì cũng được.
Xin người trả lời phải có dự những cái cuộc đó mới trả lời được. Chứ tôi không có bao giờ mà chưa dự người trả lời được. Quý vị có thể ghi ra những câu hỏi và sẽ đọc những câu hỏi này cho quý vị, hoặc là quý vị cứ lên hỏi thẳng trực tiếp với thầy. Chúng ta thấy ngồi xa cách, người ở trần kẻ ở lý, nhưng mà trong một nhà, trong một càn khôn vũ trụ, trong một hơi thở, trong một nhịp thức. Quý vị không có thân khí điện, không có sanh, tôi không có thân khí điện, tôi nói chuyện được. Thì chúng ta cảm thức một nhà nói chuyện để tiến hóa cho hơn cho nói được mà. Khi ta hiểu được chung một nhà không có cái gì cả, xa cách địa vị tạo khung cho nhau phải có tiếng
hiện nhiên chúng ta nhìn trăng trần rất hiện nhiên chiếu đẹp cho tất cả mọi sự nuôi dưỡng tất cả mọi sự tâm thương chúng ta người người tốt càng giáng lâm trong thể xác sâu tập nghi ngờ lâu nữa hết kỳ tạo ác. Bây giờ chúng ta tôi khai mở dàn bỏ sự tâm đối bên trong và họ chuyển chuyển như tranh đời sâu sắc tranh đời là sao ta đã mang cái tiếng kia bao gồm khi mọc thiên hòa đậu như cả cả con vũ trụ mà chúng ta quên đi nguyên lý của cả con vũ trụ là đã mất cái thiện duyên đó. Nếu mà chúng ta là người tu hướng về thiện duyên đó là thành thiện tới ta không có lúc buồn mà nếu chúng ta hướng về thế gian tranh chấp tư lợi giành đất giành quyền chúng ta sẽ đi vào một số thành công thiện duyên nó khác hơn sự tranh chấp quân bình là thiện duyên.
Kính thưa thầy, tướng do tâm phát, tâm tốt được tốt, không kiếp trước cũng kiếp sau. Vậy phần nào xấu tướng là nhờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời nên chưa kịp đổi tướng, tức là tu nhanh hơn các phần đẹp tướng, có phải vậy không?
Tướng do tâm phát là cái tâm chúng ta hướng thiện, thiện lành, không làm điều ác, cái tướng khác. Không làm điều ác, thậm chí ăn uống cũng ăn đồ nhẹ, không nghĩ sai cho người khác, đó là tướng sẽ tốt, chắc chắn thay đổi. có gì chúng ta có thể làm phước giúp người vượt qua tai nạn. Cái đó là mong.
Có người không có tội gì mà không có tội lỗi gì mà muốn lên thiên đàng á thì có phải đi tu không? Tội lỗi là có tội lỗi với mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. À, nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này và họ cái tâm họ luôn luôn nghĩ tha cứu đời thì họ được nhẹ chứ có gì đâu.
Kính thưa ông Tám, có phải điển màu vàng là điển của Phật, còn điển màu xanh lá cây là điển của ma quỷ hay không?
Không phải. Không phải màu vàng là của Phật. Người thế gian họ tưởng vàng là đẹp, vàng là mắt, họ mới nêu cao cái giá trị đó. Chứ còn của Phật là vô cùng biến hóa, bất cứ màu nào tùy theo trình độ mình. Khi mà mình xuất ra được, mình nhìn ông thấy đó ông Phật, mà chút nữa nhìn lại cái thấy đó là con quỷ là tâm mình còn động. Rồi nhìn trở lại, tâm định rồi, nhìn một hồi thì thấy rõ ông đó là ông Phật. Mới chứng minh tâm mình định hay là động. Còn màu sắc cũng vậy thôi. Còn con nói là màu xanh là con quỷ, mà khi mà tu tới màu xanh là triết giới mở lần lần trong khối óc và thích nghe những câu băng giảng về triết.
Thưa Thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều. Hướng về hạ giới, rồi từ lỗ rúng sắp xuống để nó tạo dục. Tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng trai trẻ, khỏe mạnh, vui chơi, chưa gì, cưới vợ rồi, lo âu. Cái đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp là mình phải lo. Chứ ai lo? Lo cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nó phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia can. Phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó, thì tức là quý trọng mình. Thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo Việt Nam lớn tuổi có tuổi Thầy đang ngồi thiền, bất chợt hướng tâm nghĩ đến những người quan tâm, lo âu, khó khăn của con cái thiếu nợ nần. Bạn đạo này nghĩ đến mua vé số buổi sáng, thì buổi chiều muốn đọc đắp trên 10 triệu. Không biết 10 ngàn hay sao? Bạn đạo này đã tỏa ý nguyện và không bao giờ mua vé số nữa. Kính thưa Thầy, giải thích hiện tượng này.
Ở đây là mấy điều mà thôi. Bây giờ thì bốn người đi với nó đến người đăng số thế nào cũng được chút.
Chút được tới 10 triệu, 10 ngàn đó.
À, thì đó là không nên tham và không nên lo chuyện người khác, lo chuyện của mình, chính mình, tiến hóa. Thực tế là lo chuyện người khác tạo động lực điển trong nội tạng của chính mình. Mà lo không xong là cuối cùng sinh mình.
Tôi có một câu hỏi, hỏi tại sao có những vị thầy như đã mở huệ sáng suốt, thấy được đệ tử phản thầy và biết được kẻ đó đang lừa gạt mình mà vẫn để họ làm mà không cách.
Người đó là người hướng về Thượng Đế mà hành sự. Thượng Đế bị gạt biết bao nhiêu nghìn năm nay, nhưng mà Thượng Đế vẫn chiếu rọi tâm thức của mọi sinh linh tại thế. Chúng ta là người tu chơi, không có chấp, không có mê và không có thù. Thế nên người tu còn yếu hay thù, hay giận hay hờn. Khi mà các bạn tu mà giận hờn, các bạn đi được đường nào? Tiến về con đường chánh trị, lợi lộc cho chính mình, chém giết người khác. Người tu vô vi không được quyền làm cái đó. Thì sửa mình thăng hoa tiến hóa, vì chúng ta thấy chúng ta có một quốc gia vĩ đại, thanh nhẹ, tốt đẹp là thiên quốc. Chúng ta dốc lòng đổ tha để tiến hóa thì chúng ta không có cái thù hận lẫn nhau, xây dựng cho nhau, hy sinh cho nhau, nhịn nhục để tận độ cho nhau. Người vô vi đã đạt được. Làm những gì hữu hiệu đời và đạo, mặt đất sẽ an vui, tâm đạo sẽ bừng sáng. Vô vi là.
Thưa thầy, con muốn phải để thắc mắc về cái thiền đất cao cấp của thiền ở Việt Nam, tức là tu viện thiền chiếu của thầy Thiền Tọa Thích Thanh Nhất. Và cái phương pháp vô vi của thầy và cái phương pháp của tu viện thiền chiếu của thầy Thích Thanh Nhất có khác nhau hay không? Nếu không khác nhau,
tôi không biết phương pháp đó là làm sao.
Dạ, phương pháp đó là phương pháp ngồi thiền của thầy Thích Thanh Nhất. Bây giờ
làm cách sao tôi không biết, tôi bình thành pháp ông Thanh Nhất cũng nói tiếng Việt Nam lâu lắm rồi.
Dạ vâng, thì tôi có thể là như vậy. Nếu còn hai phương pháp ngồi thiền cũng là một phương pháp ngồi thiền, giờ thầy và thầy Thích Thanh Nhất rất giống nhau trong thế ngồi cũng như trong vận chuyển những cái tâm thức. Thì con có một điều thắc mắc, tại sao không là một môn phái mà trở thành hai? Và bên của thầy thì là vô vi, và bên của Thích Thanh Nhất là thường chiếu.
Vì tôi học từ vô vi, tôi chỉ làm những vô vi thôi. Còn Thanh Tịnh học về thường chiếu thì mình tự làm không thường chiếu.
Như vậy thầy có thể cho con biết là thế nào là vô vi và thế nào là thường chiếu ấy?
Thường chiếu là không theo cái môn phái lắm, tôi không có theo môn phái đó đâu. Không biết cách nghĩ gì môn phái đó. Thường chiếu là tự gọi đó. Thường chiếu theo nhân chứng mà nói là tự gọi, tự hiểu với mình đó. Còn cái lần này của chúng tôi là pháp như thường chuyển. Lấy thân chiến của càng không vũ trụ vận hành cơ năng mình tiến hóa lên thanh nhẹ.
Cảm thấy mới đây lại có thêm mà từ con được đọc báo và biết thêm vô thượng đại sư. Thế thì theo ý thầy, vô thượng đại sư có khác trên cái vấn đề tu của thầy không?
Vô thượng đại sư thì chỉ có vô thượng đại sư thì tôi không thượng mà tôi cũng không cũng chưa chết thì chỉ biết người đó là. Còn vô thượng thì chuyện của vô thượng đại sư. Ở thế gian thì trên đời bản sự là không, không có cái số một. Nhưng mà tin thì nó cứ đi như thế nào.
Dạ, cảm thấy đó là những thứ mất
rồi. Tôi là dốt, anh nói vô thượng là tôi nói không. Vô là không, thượng là không cao, sư thì cũng có sư. Vậy đâu, tôi chỉ biết cách nghĩa từ chữ một. Ba bốn chữ gom lại tôi không biết quyền tôi dốt. Họ bị lầm trong ba bốn chữ mà họ.
Khi mà đọc kinh Phật á, thì giáo lý về đạo Phật thì cũng như cũng đã nói rằng là nếu mà đi mà Nam Mô Di Đà Phật á, mà tới mức nhất tâm đoạn đương nhiên khi mình chết sẽ đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng nghĩa là một cái cõi khác mà không biết. Thì con nghĩ rằng đó là một cái hình thức thiền theo kiểu thấp thôi. Có nghĩa là nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là thực thiền theo kiểu thấp để mà làm cho tâm mình quất đoạn đó. Thì như vậy đó, thì thầy thấy là giữa cái niệm và cái thiền của thầy là vừa kết hợp Nam Mô A Di Đà Phật và cái phương pháp của thầy như vậy đó, thì cái mục đích của nó, chính của nó là như thế nào?
Mục đích chính đây là chỉ hành thôi. Hành rồi thấy sức khỏe, rồi niệm Phật cũng phải niệm rồi mới thấy vui thì là sao? Không làm mà dùng lý thuyết không bao giờ biết được cái gì. Không vô đường đại học không biết làm cái gì, mình chỉ nói mấy thằng khùng thì sách đi vô nghe tầm bậy nó. Mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà vô đại học rồi mình thấy ông giáo sư cũng rất dày công và rất thật tình với sinh viên. Lúc đó mình thích bảo vệ trường đại học. Mình dùng lý thuyết và lý luận, mình ở ngoài mình nói cái đám khùng nó cả tác mỗi ngày vô đây làm gì? Mình không có gì nói gì, mình không có gì phê bình. Lý thuyết không đi đến đâu, thực hành mình thấy kết quả. Bây giờ anh ấy, anh đọc lý bằng. À, anh đọc lý kinh, anh đọc hiểu lý kinh chưa? Chưa hiểu. Chắc đọc lý kinh anh không hiểu. Một là điều đem con người tới thanh. Còn không hiểu, đọc như chép đọc nhưng mà rất không hiểu. chỉ làm bông lộ khó thật sự của chính mình. Rồi anh thực hành lẫn thầm chính, không phải đọc câu khai lần ký tá nữa. Thanh tịnh khai mở nó ra, anh mới là kinh kệ nẻo hóng. Không trọng hấp anh được khai mở, chỉ một sáng. Lúc đó mà anh liên nhận, anh liên hệ với vũ trụ quan. Anh không thể xa cách vũ trụ quan. Nếu mà không có vũ trụ quan là anh sợ sợ. Và không có thanh tiên khí diễn ra, không có nói anh được. Thì cái quyền năng không phải của anh nữa. Anh chỉ trụ vào đó và để khai triển lên tầng hưởng quyền năng của thượng đế. Và đã sắp đặt vũ trụ của tình thương yêu đại bi của Chúa. Lúc đó anh thấy giá trị của mọi người. Mà nó hành là anh sao? Dạ, lý tưởng không đi đến đâu hết. Anh định hành thời gian mặt này thay đổi chúng ta nói à, bây giờ tôi khác rồi.
Để còn sự liên quan giữa niệm Nam Mô Di Đà Phật với lại vấn đề hành thiền thì phần nào này được hiệu quả hơn? Xin thầy giảng nhé.
Hành thiền phải cộng với niệm Phật để hiểu giá trị của đường điện từ quang nó khai đại nguyện Phật là mở đại trí của chính mình. Mà thiếu niệm Phật là lý luận chuyện đời là đại trí của mình nó khép, đại trí không mở. Nó không an cái gì nó mở. Cứ ôn chuyện đời, lý luận chuyện đời hoài không bao giờ mở. Thì mặt này càng ngày càng tối tăm. Niệm Phật trên mặt này nó sáng. Nó quân bình, thanh tịnh, tự nhiên nó sáng. Cái gì mất quân bình là mặt này tối. Cho nên người ta tu tại sao không cho cái bằng cấp. Nó tu tới đó cũng như nó tiến sĩ cái cho nó bằng cấp. Không. Bằng cấp của nó là chúng sanh cao chứ tôi đâu có quyền cao. Nó nói mà người ta thích nghe là nó có bằng cấp. Chúng sanh mới có quyền cấp bằng cấp, tôi có quyền cấp bằng cấp. Người ta nói là đại quân tiến quân thì không có đại quân tiến quân gì với tôi hết. Bạn sử trên đời là không, tôi không có cho cái đó. Tự tự nhiên là người ta sẽ không, nhưng mà tôi không có lo. Không có những thiếu này kia khi nó làm lung tung, qua mang, tôi không có chịu cái đó, tự tu tự thức. Mà người nào sáng rồi nói chuyện ai cũng thích nghe. Đó là bằng cấp rồi đó. Sợ đây con có chuyện đi ấy. Mà nói khác rồi người ta đầu nói là không có chuyện đi ấy. Khổ lắm rồi. Tôi về tới đây là chỗ khác là kêu rồi. Về tới chỗ kia chỗ nào kêu rồi. Nói từ lúc có răng mà bây giờ rụng hết rồi răng cũng nói rồi. À, rồi nó cho ăn đủ thứ, bụng phệ mặt to lên. Tôi bây giờ tôi thanh lọc nhỏ lại. Và được khỏe trẻ lại. Đây trong mình sống trong tình thương, cũng có đói rồi. Cái tình thương yêu của bạn đạo là tình trời. Đừng có kỳ thị bạn đạo mà khổ đó. Vì ta chưa mở thôi, nó mở rồi nó biết. Người nào cũng có quyền mở, mình quý trọng mọi người là vậy.
Còn có một câu hỏi là khi mà mình có một cảm xúc, là một tư tưởng mà phát ra thì cái đó nó sẽ thành số, nó sẽ đi vào qua đời thế giới thì vũ trụ gì đó. Đúng ngày giờ tháng, đúng ngày thì nó sẽ tiến ngược lại mình ở lưng hồ ấy. À. Thì
mình nói là nó không có rõ ràng.
Thật
sự cảm xúc sao mình trở lại
ngày nhưng mà cảm như mình một cảm xúc mình thương, mình ghét hay là mình buồn gì đó hoặc là một tư tưởng mình bắn ra đó, cái đó gọi là một liên thiên vibration, nó đi dọc thế giới, nó sẽ một ngày tháng nào nó sẽ đi ngược lại mình. Tại vì mình thật sự là mình thật sự cái tư tưởng của mình nghĩ thế nào thì mình làm thế đó. Chỉ làm sao mình có thể đi trước thời gian để mình cũng như giải tỏa những cái mà gọi là không tốt để nó đừng có đảo ngược nữa.
Tại sao nó có hiện được cảm xúc? Là cái từng số diễn văn nó cũng như nó nghe những lời phân giải nó cảm động. Đó là từng số diễn văn nó đi lên. Khi nó cảm động khóc, khóc rồi tại sao nó thấy nhẹ? Chính mình nó đang đi lên. thấy khóc, thấy được thì ngon là gì mà nghe cứ bao nhiêu lúc khóc cứ khóc nữa là số chín mươi điểm đó diễn qua thành tăng được thăng hoa tăng nhẹ để giải được chuyện cho chính mình.
Thầy con hỏi con làm sao mình đi trước thời gian để mình có thể giải những cái mà không tốt.
Đi trước thời gian biết cái hiện hữu, không có thể đi trước nghĩa là mỗi ngày mình lập trật tự cho chính mình thì không có những gì xảy đến, tức là đi trước. Nếu mình bây giờ không lo thì những chuyện xảy tới nó không có giải được. Bây giờ mình lo trước thì cái gì đến nó là sẽ giải. Cũng như ta niệm Nam Mô Di Đà Phật được cái điểm chấn động trong tâm thức nó tròn, tới là nó chỉ giải. Người niệm ngôn ngữ thì giải được. Nghe người ta nói chọc giận mình đi gây những chuyện muốn đây muốn đi, tới là chưa giải được. Còn nghe đừng nghi tự nhiên nó giải. Không có vô cái đó là cái thứ đo lường rất rõ ràng.
Cái điểm hồi nãy chị chưa đặt ra là người Công giáo có nên đọc kinh Phật hay không thì thầy có trình bày là mình cũng nên niệm ý niệm niệm Luật Tự Di Đà thì cái đó là chấn động niệm quan. Nhưng mà theo con hiểu thì cái việc đọc kinh Phật mà dựa vào kinh kệ thì chỉ nó thành thiền thì nó giá trị hơn. Cái con hiểu là
cái kinh kệ không có điện năng không nên đọc. Đọc mà không hiểu thế thường á. A ra a vô gì tầm lưng hết mà không có biết cái gì đó là cái gì. Không được. Không có nên mê tín gì đó. Mình thức hành trong điện năng mình sáng suốt. Lúc đó mình đặt mình thấy vừa nghĩ tới hồi nào vừa mình không hiểu câu này mà bây giờ cái óc mình nó bừng sáng, nó hiểu sắc rõ ràng. Lúc đó mình chỉ cần là thấy đọc nó hữu ích chỗ nào, bởi vì tất cả từ khối óc từ bàn chân chúng ta là điện không, là thần kinh không. Mà thần kinh ở trong đó là điện, mà điện chạy sai là thần kinh hư hết, sai một chút là thần kinh hư hết. Thế nên không có đọc kinh vậy, không có đọc lời như vậy. Ở vô vi tìm những cái chương chánh đọc mà tự mở được là đọc. Đọc mà không mở được không đọc. Mà đọc là có đọc ra tiếng đâu. Thầm niệm, truy lùng cảm thức, phân giải mình mà. Nó khác. Cho nên tôi có vì là thực chất hai chuyện tinh vi họ thời nhất. Có người tự nhiên nó vang mình đã hiểu được bên trên. Rồi một lần, lúc nào mà con diễn kiến được Phật hơn, cõi thấp cũng được, nghe được mà hiểu được gì. Đó thì là người ta cũng nghe chưa được, cũng chưa có. Người ta nói rất ngắn gọn mà mình phải hiểu, hiểu cái sai lầm của mình mới sửa được. Con gặp Như Lai là chỉ có vỡ trách con thôi. Nên là không là Phật nói ưu vô sở trụ, di sanh thì tâm, khứ tham ra đâu. Nhưng mà ngày nay con phải thở nhiều. Bài qua ghét one free là bài bây giờ mà bị cái tâm chạc cho đó. Bài qua ghét one free. Bài qua ghét one free. Hôm nay nhà giàu quá, ta cũng giàu quá, để ông về giàu vợ giàu con nữa rồi.
I'm starting a cell one three.
Cell one get one three. Buy one get one three cái gì cũng ăn cả nè. Ta cũng là giàu mà cuộc đời ông cũng nhiều hơn ta.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu, qua thơ của ngài Độ Thượng Hậu, con có một câu thắc mắc từ lâu mà con không có dám trình bày. Hôm nay thường duyên đây, con xin trình bày nhờ thầy minh giải cho con. Có câu thơ: thế gian là pháp trá hình. Xin thưa con không hiểu.
Thế gian là pháp trá hình. Bây giờ chúng ta có cái xác, tin lên cái xác là cái pháp mà ông này cô này đẹp, cô kia đẹp, mà té ra tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hình thành, cái cổ đó không có cái gì đẹp hết. Cho nên ông Tư ông ấy thanh niên muốn khỏi lụy sầu về đàn bà, khi mình xin nhìn cô đó thấy đẹp quá, thì nó lấy tâm thức lột cái da mặt cô ra còn gì bộ xương như mình, thì mình mới biết thương yêu tình bạn trong trắng. Thì ông Tư thường nói tụi thanh niên hay bị như vậy, nó không biết ngồi đó nó ý thức người gì, nó gỡ cặp mắt cô ra thì cũng hai lỗ trống như đàn ông vậy thôi, có gì đâu mà phải động. Có nhiều đứa nó mê con mắt, mê lỗ tai, mê mớ tóc, mê lỗ mũi, mà rồi bán nhà bán cửa tự tử, ngu muội vậy đó.
Con qua đây đó thì sao, từ hôm qua đây tới nay đó thì con hồi mới qua thì nó không có ổn định được, thì con cũng ráng con không phu. Nhưng sao cái bộ đầu con bây giờ không lại, nó cứ quần nhiều quá vậy anh bác?
Điện nó rút.
Dạ.
Bởi vì tưởng nó tôi đó.
Dạ.
Tưởng nó tôi đó.
Dạ.
Rồi bây giờ đứng đó nó cũng rút vậy.
Dạ nãy giờ rút hoài thôi.
Không chạy đâu. Mình tự tạo cái vốn đi về trời, dạ. Chỉ nhờ cái đó đi lên thôi. Cái đó là mới chứng minh rằng dạ. Phật cho tam điều có nhẹ thì mình mới hướng về con đường nhẹ, là mình chỉ có đi không có làm điều ác nữa. Hướng về thiện, không làm điều ác thì tâm thân nó sẽ yên ổn hơn. Dạ.
Con tu này cũng tính lại 18 năm.
Dạ.
Nhưng mà sau tu riết rồi thành ra cái chuyện gia đình đó, ông xã cũng dứt khoát thì đã ổn quá ra đi. Rồi con cái lên thì nó đứa nào nó thấy thường hơn làm gì như là cái gì nó cũng tách rời mình ra trời gì không lắm.
Đúng chứ, muốn ôm mà là muốn đời.
Dạ, muốn đời.
Ờ, muốn đời là giải nghiệp rồi, dạ. Đúng rồi, nó có trật.
Phần thứ hai thì cái phần cái khóa của mình là học về thiền quan, về nhẫn hòa. Cụ thể ra cái hồi thầy ở San Jose đó, thì tôi lúc đó là tháng 12, tôi muốn xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch. Thì thầy không nói gì cả, nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose, Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó, thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Và khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết, tự nhiên khi tôi rửa mặt đêm tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ, thế là tôi chép nguyên con mình thử ra những cái đó. Hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn để mà có cái cách học về bắt điểm quan, và chỉ cần chuyển ý cho thầy cũng không là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có thầy vừa giải thích từ cái này thì thầy sẽ phóng trở lại, tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết. Rồi con trình bày như vậy có phải?
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một người. Chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này khi nào tôi nói hết. Có gặp thì cũng đi nhiều việc nữa. Ý ai, ý cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn. Tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể về. Và tôi nói được. Các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào. Kể mấy người mọi người kia cũng có phần. Không có người nào có bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia và không có mê mới. Mê mò và không duyên không khí. Các bạn hiểu chỗ này. Quý giá vô cùng. Cái trường này mới mở đầu tiên ở tại sư nghiệp. Chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thì những học giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào, dìa mấy lắm. Lần đầu tiên sư nghiệp, vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm đó. Và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức. Và khi vắng mặt tôi cũng quay trở lại. Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi. Và để đồng hiến, công hiến thì các bạn, tất cả các bạn muốn. Và chiêu chuộng mọi người, trẻ mới tu như người đã đồng điều để đồng hưởng.
cho nên không nên bỏ dở cơ hội này. Cố gắng thực hành theo những lời mình dặn rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. À, chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ ban vui. Thì mình là ông Tám chứ không ai. Như thế này.
Đến đây mà không cho bà gặp con gặp được bà không thấm nữa. Nhưng cho bà gặp thì cũng đủ rồi. Nhưng gặp rồi á, tôi lúc bên này á, tôi muốn năm sau tôi sẽ thấy mọi người thực hành và sẽ tốt đẹp lên hơn và vui hơn. Hy vọng như vậy, mọi người nên thực hành để thấy chân lý của chính mình. Chúng ta ôm một khối chân lý xuống thế gian mà ông chỉ khai thác chân lý để tạm hưởng và ban bố cho mọi người cùng hưởng, đó là đại tội tại thế gian. Chúng ta chủ của thế gian là chủ của khối âm mà không chỉ khai thác thì điểm duyên địa này cũng như quốc gia mà không khai thác lấy gì mà có hưởng. Thì chúng ta khai thác càng phong phú, càng thấy sự phong phú của chính mình càng sung sướng và vui hành tận độ mọi người cùng tiến với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Mong kỳ tới tôi đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc thêm. Chúng ta cảm ơn.
Như ngày hôm nay, chiều hôm qua các bạn đã học một khóa về xuất ruột. Thì đó chứng minh tất cả là vật chất chúng ta đem hàng ngày qua bởi miệng. Ý lực của chúng ta đem vô thì chúng ta phải tự giải. Rước vô là phải lập lại trật tự thì cái óc nó mới thăng hoa. Ăn uống mất trật tự hại thân xác, hại tâm, không có phát triển. Bệnh không hay mà nói tôi người hiền, tôi có làm gì đâu. Nhưng tôi ăn ba ngày ba bữa, toàn ba buổi toàn là ác. Muốn ăn thịt, muốn sát sanh hại vật, đủ chuyện hết. Làm bất cứ cách nào lợi cho bản thân mình, nhưng mà rốt hại không hay. Sự thật là thương mình nhiều quá, hại mình. Mấy người tham ăn là thương mình là thương hại. Thương rồi hại mình. Ăn cho thích khẩu, thương cái xác, cho nó ăn cho bổ, đi làm cho giỏi. Thế là ăn cho bổ, bệnh làm dở hơn người khác. Những người ăn ít mà ý thức được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ăn ít mà làm nhiều, dấn thân thật sự trong sự mạnh mẽ. Cho nên các bạn đang, những bạn đã từng xuất ruột nhịn ăn, cảm thấy mình khỏe, cảm thấy mình không có bệnh hoạn gì, mà ăn cho có đi rồi thấy chúng ta bệnh. Cho nên bộ ruột chúng ta mấy trăm thước vuông chứa đựng biết bao nhiêu, mà không lo săn sóc, không lo quét dọn thì trong đó nó chỉ hư mà thôi. Thế nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh, do cái miệng tôi đem bệnh vô. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ thì cái xứ đó sẽ loạn. Thế nên những xứ tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn, vì tôn trọng nhân quyền thì những phần đó nó vô nó cũng phá phách dữ lắm, làm rối loạn chế độ, không phát triển được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cơ sở di dân. Đem vô mà không nhai, nghiền và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở về sau. Sớm mơ chút, trưa chút, chiều chút là bệnh hoạn.
Học thầy nói rằng là ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài thì tu hay là làm một gì khác thì cái đó là cái sai. Nhưng mà mình thương vợ con rồi mình dấn thân nguyện tử vì đạo thì cái đó có tội.
Sao có tội? Mình thương con, mình thương vợ con, mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh của vợ con. Thế đó, tử vì đạo cũng là nhân đạo, đời đạo không cứ nhân đạo mình làm phải tròn. Đối vợ con mình phải tròn, còn đối với đạo, đạo pháp về tâm, phải tâm, đời đạo sống tu. Đó là dấn thân rõ ràng. Chứ đâu phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, dấn thân với đạo pháp không? Cái gì mà đạo pháp? Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đó. Đạo pháp để làm gì? Để nói lại cho chúng sanh biết chúng sanh là ai, vợ con mình. mà lỡ trong danh mình cho con được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con đồng tu từ căn nhà ô trượt biến tới cái căn nhà thanh cao, từ căn nhà tầm thường biến thành một cái chùa thiền tốt lên, thì đại đạo sống tu nó mới là đắc quả. À, cái quả này người ta không kiếm được, trời kiếm. Thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái bồ nó hiểu trái bồ, trái cam nó hiểu giá trị của trái cam, ha, trái chín nó hiểu giá trị của trái chín. Chứ không phải chỉ không mà trồng nó mọc ra trái cam liền đó. À, cái gì thì giờ thành đủ một trái cam. Thành ra cái dấn thân đó là đương nhiên phải có. Đối với gia căn, gia căn trách nhiệm. Vì vậy gia đình ăn làm gì làm bậy này chứ cái đó anh ta cũng nói ông hàng lợi chứ đâu có nói bà hàng lợi đó. Ông ấy thật sự mình dấn thân rồi.
Thí sinh và tôi không có gia đình, có nghiệp gia đình công đức, nhưng mà tôi không có tâm thân. Tôi hạ mình rồi, từ hành động một, từ kiến chiến một, con vợ đều là ân sư ta. Tôi mới làm hẳn cả cái sự thiên hòa xã hội này, đạo nó thế này, đời của bạn đạo là gì, đời là sự đẹp. Cái vườn hạnh nó ướm lỡ rồi thì chúng ta không có nghĩ gì để bỏ nhà, để không phải
cái gì từ bỏ nhà này.
Cái gì của bà bạn đâu đó cho nó không khi khỏi chút mình đã đào tạo mà